Chúng ta đại chúng hôm nay là ngày Quốc Khánh Canada. Chúng ta sẽ cùng chắp tay niệm Bồ Tát Quan Âm để cầu nguyện cho quốc độ này luôn luôn được an ổn và tất cả những người dân trong quốc độ này cũng được an ổn và khởi lòng từ bi, biết thương nhau và trợ giúp cho nhau trong cuộc sống này. Và đại chúng ta cùng chắp tay để Bồ Tát Quan Âm.
Đại sĩ Quan Âm
trở về đây, thì có lẽ là trong tương lai là sẽ làm như vậy. Thì mỗi năm cũng biết là... Không có gì tham. Được rồi, cái đòi hai bà kinh nè. Thế đại chúng mà Đức Phật có dạy cho mình một cái cách quán. Mà quán nó là một pháp tu. Mà chữ quán này á, nó có nghĩa là nhìn sâu để thấy rõ. Bất cứ việc gì chúng ta muốn rõ mà chúng ta không có nhìn kỹ thì chúng ta không bao giờ rõ được. Ví dụ mình đọc một cái chữ, một đọc một cái lá thơ mà đọc không kỹ thì mình không hiểu hết ý của người kia. Và thậm chí mình đọc mình còn không thấy được những chữ người ta dùng ở trong. Có một cái cô đó, cổ có đứa con bị bệnh, cô chạy tới chùa, cô chạy tới cái tiệm thuốc á, cô mới nói thầy ơi, tôi thầy thuốc á, con nó đau bụng, xin thầy hãy cho con nó một con thuốc. Thì ổng mới làm cái sách đập xong, cái ổng mới cho nó một con thuốc về uống cho nó chết đi. Thì cô này mới chạy tới, cô mới mắng con thầy, nói ông làm ăn kiểu gì, tôi xin lúc đau bụng ông cho làm sao mà con nó chết ngắt luôn. Ông nói không có đâu, tôi cho cái bài bản đàng hoàng ha, không tin tôi dở tập cho tôi đọc cho nghe. Thì ông mới đọc tới cái khúc cuối thôi, đau bụng uống nhân sâm, hết trang rồi. Ông lật qua bên này có hai chữ thì chết. Bởi vì ông không có đọc hết trang rồi, ông không có chịu lật qua trang kế nó nói cái gì. Đau bụng uống nhân sâm, hết trang, lần qua kia hai chữ cuối cùng thì chết. Ông không đọc được hai chữ thì chết, cho nên ông hốt liền nhân sâm đưa cho cái đứa nhỏ uống, cuối cùng nó chết. Thì khi mình đọc cái gì không kỹ, nó cũng có thể gây ra khổ đau, hiểu lầm. Khi mà mình sống ở trong đời, mình không có tư duy kỹ một vấn đề, mình cũng dễ buồn khổ, quậu vọ, trách phiền. Vì cuộc đời này là một trường học. Mà cái trường học này á, ai cũng phải đi vô lớp, vô trường. Mà mặc dù không có lớp, trường không có lớp, không có một cái lớp nào hết, không có một cái môn nào mà thiệt sự là rất nhiều môn học. Và bây giờ hỏi thử các cụ 70-80 đây, các cụ có còn học không? Cũng phải học. Tại vì cái trường mình học mà mình kêu là cái trường học đó, con ngày là hết lớp. Nhưng mà cái trường học ở ngoài đời này á, thì học không hết lớp. Người ta thường dùng cái từ là thế gian. Thế là gì mà gian là gì? Thế là thế giới. Mà thế giới là có Đông Tây Nam Bắc. Còn gian là thời gian, là có gì? Quá khứ, hiện tại, vị lai. Ráp cái đó gọi là thế gian. Thế là thế giới. Mà thế giới là có Đông Tây Nam Bắc, bốn hướng chính. Còn gian là có thời gian. Ví dụ như đấy, năm ngoái là gì? Là quá khứ, phải không? Hiện tại là bây giờ, hôm nay tôi được gặp quý vị, đó là hiện tại. Xin hẹn quý vị năm sau, đó là gì? Vị lai. Nói về thời gian là có năm thôi, nói về không gian là có xuân là gì, đông tây nam, nói về thời tiết thì có xuân hạ thu đông. Và là trong cái thế giới này, trong cái thế gian này, nó có chứa đủ những cái yếu tố để được gọi là thế gian. Trong đó có một yếu tố gọi là sợ, kính sợ. Quý vị thấy á, cái thế gian của ta, tất cả những gì mà chúng ta có, nó là một cái pháp tạm, không có gì hết. Mình nghiệm thử
không phải. Cái nhà, cái cửa, cái gì, cho nên tất cả những cái gì chúng ta đang có ở thế gian này, chư Phật, Đức Phật gọi là khả phá hoại, có khả năng hoại diệt bất cứ lúc nào. Phong Hòa có đọc kỹ tờ báo mà hồi sáng này có thấy qua tối gì đó, lón thoáng thấy là như Việt Nam đã cháy không? Không biết đúng không, không biết bị nó đọc. Thấy cái tờ báo để là có cháy rừng gì đó. Mà mình ít khi nào mình nghe Việt Nam cháy lớn như vậy. Đa phần là mình nghe Mỹ, ở Canada có những khu rừng lớn mà cháy. Thì mình mới nói tới cháy thôi chứ chưa nói tới nước lụt cuốn trôi, chưa nói tới khủng bố, chưa nói tới những cái chuyện khác. Vậy thì thế gian này, một trong những định nghĩa của chữ thế gian là khả phá hoại. Chữ phá hoại nghĩa là nó có thể nó bị hoại, nó có khả năng nó bị hoại. Có nhiều khi quý vị thấy cái tòa nhà nhìn Trade World của New York vậy đó, một buổi sáng thôi là thành tro bụi hết. Mà đâu phải chỉ cái tòa nhà không, mà biết bao nhiêu của cải và con người chết trong cái lần khả phá. Cái nghĩa thứ hai của cái thế gian là gì? Khổ sanh diệt. Bây giờ mình nói về vật chất thì nó có thể bị phá hoại, nhưng mà nói về con người mình, bông hoa này hiện tượng có sanh diệt hết. Sáng nay mình sanh ở đây, chiều nay mọi việc xong, diệt chỗ này xong rồi, rồi mình đi chia tay, năm tới có thể mình gặp lại, nhưng mà cũng chưa chắc là đau đủ tất cả những gương mặt mà đã có mặt trong ngày hôm nay. Có thể trong chúng ta ai đó ra đi. Cái hoa này bây giờ mình nói nó là xanh, chứ thật sự ra nó đang dần đi tới việc cũng như mình thôi. Mình sống mình đã năm nay tôi được 50 tuổi, năm tới tôi mới 51, nhưng mà thật sự khi nào mà tới đúng cái ngày đó mình mới tiêu hết năm, chứ mình đang đi từng ngày, từng giây, từng phút đi tới cái già. Mình nắm thấy tại vì cái vô thường nó vi tế, đến khi nào mà nó áp lên, nó xảy ra chúng ta mới gọi ra là cái tên đó, chứ thật ra nó đang hoại dần, nó đang diệt dần. Cũng giống như mình để một cái hạt xuống cái đất thì mình tưới nó, mình khi nào nó mọc ra khỏi mặt đất mình mới kêu là nó mọc, chứ thiệt sự nó nứt mầm ở dưới lòng đất từ từ, đến khi nào nó trồi lên mặt đất, khi mình thấy mặt nó được nó, mình mới kêu là nó lớn. Chứ thật sự nó đã chuyển biến từ khi nó tiếp nhận được cái nước, cái nắng, và nó nứt mầm và nó chuẩn bị nó đi ra. Cho nên thế gian này một cái pháp thứ hai gọi là hủ hoại diệt hay là sanh diệt. Có sanh thì phải có diệt. Xin lỗi, là bây giờ ví dụ như giờ mình ăn một miếng ăn vô trong bụng chưa là sanh, nhưng mà trong khi vậy nó là gì? Nó phân hủy thức ăn ra để rồi là tiêu hóa cho tốt, rồi mình đi ra thì nó diệt, rồi lại sanh tiếp, rồi diệt tiếp, uống nước vô lát ra, thành thử ra cuộc sống của mình là cuộc sống của vay mượn. Thở vô là mượn nè, thở ra là trả, thở vô là mượn, thở ra là trả, mượn trả mượn trả. Đó là mới nói thở, chưa nói uống, chưa nói ăn. Thì cái nghĩa thứ hai của thế gian là hữu sanh diệt. Nghĩa thứ nhất là khả phá hoại. Và nghĩa thứ ba là gì? Ẩn trình đi. Chữ ẩn có hai ý. Có thể mình nói ẩn nghĩa là những cái chân lý nó bị che lấp, nó không làm cho con người thấy được lẽ thật. Ví dụ con người á có sanh lão bệnh tử, nhưng mà có nhiều người chưa thấy lẽ lắm, thì cái chân lý sanh lão bệnh tử này nó bị gì? Ẩn nè. Mà nếu con người mà thấy rõ đó, con người bớt sân si, bớt hơn thua, bớt hiềm khích. Cho nên nhiều khi á, cái lý, cái đạo lý, cái đạo thật nó bị che lấp. Bây giờ con vào ví dụ, có nhiều khi mình nói trời ơi, cái đạo lý chắc nó bị gì che lấp cái tâm trí người đó, sao mà nó làm cái việc kỳ vậy. Nhiều khi trong cuộc đời người nó sống và họ làm hại người này người kia, thì mình lại phán cho ông câu chắc lý trí nó mất rồi, người đó không còn lý trí, không thấy được lẽ thật gì nữa. Thì cái chữ ẩn chân lý là này. Cái nghĩa thứ nhất, cái chữ cái mình cái hiệu ẩn tức là bị mất, nó mất đi, nó làm ẩn đi, không làm cho ta thấy được lẽ thật. Có nhiều khi á, người ta đang làm một việc thiện nhưng mà mình không thấy được cái chân lý của việc thiện ta, mình thấy gì? Người đó đang lợi dụng chuyện này, người đó đang làm mờ ám chuyện kia, cho nên rồi mình cũng phê phán thế này thế nọ, mình không thấy được cái chân lý đó. Rồi cái ý thứ hai muốn nói là gì? Trong tất cả mọi sự việc nó đều có ẩn cái đạo lý trong đó mà chúng ta không thấy. Pháp Hòa ví dụ, mình bị đau khổ một việc gì đó, thế mình mà bữa nào mình qua được một cái cơn hoạn nạn đó, hoặc là mình nghĩ ra được cái cách nào mà giải quyết được cái việc đó, mình thấy cuộc quả thật cuộc sống này đã giúp cho mình vượt tất cả những khó khăn, mặc dù nó cho mình nhiều khó khăn nhưng mà bù lại nó cũng giúp cho mình vươn lên trong cuộc sống. Thì cái chuyện ẩn chân lý nó hai cái ý. Nhiều khi cuộc sống này nó có những cái đạo lý rất hay mà ta không thấy. Mà không thấy thì cái gì phát xuất, đấu tranh nó phát xuất. Ví dụ như mình bây giờ mình mà chỉ cần để trong lòng một câu đó là sống nay chết nay nè. Chỉ ví dụ mình dở một câu đó đi, cũng bớt sân si đó. Cũng làm cho mình bớt là hiềm khích, bớt trách móc nhau. Đợi cái khi nào mà chết rồi cái lời đó thôi, nghĩa tử là nghĩa tận nha. Quý vị có thường nói câu đó, nghĩa tử là nghĩa tận, nghĩa là cái tình nghĩa lúc chết đó, là cái tận cùng nhất. Ví dụ như nhà người đó thiếu mình 100 lần, mấy năm nay đòi hoàn trả, mà mỗi lần đòi đó mình chửi nó xối xả, nó muốn trả tôi cho mình rủa nó đủ kiểu hết. Tới hồi nó chết cái lợn nó thôi, nghĩa tử là nghĩa tận nghe, anh thiếu tôi 100 của ai tôi xù, tôi xóa tôi bỏ. Rồi cái người kia mình giận mình thề không chặt mặt người đó, bao nhiêu người tới năn nỉ nó thôi bỏ qua đi, nó chết rồi à, có cái gì được mà trách. Nghĩa tử là nghĩa tận, anh tới anh thắp cái nhang cho nó một cái, để anh xí xóa cho nó đi, để nó đi cho nhẹ nhàng. Và nghe vậy cũng có lý, cái lời thắp cái nhang thôi đó nghe, tao mày quề á. Nghĩa tử là nghĩa tận. Nhưng mà nhiều khi mình đợi tới cái lúc đó muộn không? Muộn. Mình đợi tới lúc đó mình nói câu đó rồi. Vậy nên có cái bài hát là nếu muốn nói yêu tôi đó thì hãy nói yêu ngay bây giờ, đừng đợi ngày mai đến khi tôi lìa đời. Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn. Bia đá làm sao mà cảm nhận được những cái lời nói của con người. Cho nên chỉ có trái tim con người nó mới cảm nhận được chuyện đó. Thì vậy cho nên đó, thật sự ra cuộc đời này nó ẩn một cái lý, cái chân lý là gì? Tất cả chỉ là giả. Nói cách khác nữa, tất cả chỉ là tạm. Quý vị nghĩ cái gì tạm đó? Thậm chí hai người thương nhau mà nắm tay nhau, anh nguyện trọn đời này yêu em, ta nói tạm thôi nha. Em cũng nói tạm. Cái đó là thật sự là như vậy. Trong cuộc sống ta để mình hiểu được thế gian cái gì tạm đó. Cho nên là ai lên như là đủ rồi, còn chữ khoe rồi thôi. Nếu mà nói đúng hơn là khoe rồi, con nghe này, quên đi. Tại vì cuộc đời này bản chất nó không có error, thì làm gì có cái gì error. Chỉ cần không có cái gì error, chỉ có cái là error là gì? Error rest.
là chết chắc đó. Còn ngoài ra không có gì chắc đó, cho nên tạm tạm cái nó chắc chết, đừng lo, chết là chắc. Còn ngoài ra không có gì chắc. Cho nên ở nghĩa trang người ta hay để coi em rồi nè,
nghĩ nhìn phun, an nghĩ nhìn phun. Cho nên cuộc sống này á, mình có nghĩ đi nữa là nghỉ ngơi thôi. Nghỉ ngơi là gì? Là nửa buổi thôi. Ví dụ như ban đêm á, mình đi ngủ á, thì gọi là ngủ nghỉ. Mà buổi trưa mà mệt mệt á, nói là sao? Tôi nghỉ ngơi chút nghe. Ngơi thôi mà, đâu có liên tục. Đâu có ai ngủ buổi trưa mà ngủ 4-5 tiếng đâu. Ngơi thôi, nửa tiếng là cùng, 15 phút là cùng. Thật sự cuộc sống này á, nói cho chúng ra là chúng ta nghỉ ngơi, còn nghĩ thiệt là ở ngoài kia. Hiểu được cái đó, trong cái đó nó ẩn ý. Chứ ví dụ người ta nói vậy, đời là một biển khổ, khi nào mới hết khổ? Đời là một biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Nó ẩn trên lý thôi. Không mà nói ví dụ ta nói vậy này, nhờ em nghe nặng nhẹ, trong chữ nhẹ có dấu nặng, vậy thì chữ nhẹ nó thật nhẹ không? Có dấu nặng thôi. Thật lưỡng nam chứ. Cho nên có mà nói vậy để đại chúng thấy rằng cái gì gọi là ẩn chân lý, trong chữ nhẹ có dấu nặng. Thật lưỡng ra, nếu mà mình thấy được cái đó, cái tâm mình nó bình an, và cái gì nó đến với mình đó, thì mình cũng biết rằng đây là cái pháp của thế gian. Pháp thế gian là con người là có sanh diệt, mà có sanh diệt là phải có đối đãi. Sanh diệt là một hình tướng của đối đãi, cho rồi nhận. Miệng nói trời ơi tôi với anh mà tính gì,
nhưng mà thử mời đi ăn 5 lần coi có mời một lần nào mời đi ăn 5 lần cũng chẳng mời bữa nào. Đó là cái tẩm lý của chúng ta, thế gian là có sanh diệt, và sanh diệt là một biểu tượng của gì, của tổng đại thù tạc vãng lai. Thù tạc là gì? Qua lại. Vãng lai là qua lại. Thù tạc là người này thiếu, người kia nhận. Người này nhận, người kia thiếu. Và thậm chí người ta cũng nghĩ tới cái ý đó, người ta mới nói thôi kệ, ảnh tặng tôi cũng kiếm gì tôi tặng lại. Tặng ta tặng mình xong về mở liền coi giá trị nó cỡ nào. Trời ơi coi, nó tặng cho có. Thấy không? Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, con người mình rắc rối vô cùng. Coi vậy chứ rắc rối lắm. Cho nên thấy tôi dễ lắm. Dễ lắm là tự làm đúng ý tôi, còn dễ là chưa biết. Đó vậy. Hiểu ra vậy đó. Cái gì nó đến mình cũng cười nhẹ thôi. Tại vì mình biết ở cuộc sống nó vậy thôi. Cuộc sống là sanh diệt vãng lai, thù tạc qua lại, bánh đến đi bánh quy lại, mời đi ăn đám cưới, mời đi ăn đám cưới cũng phải có bao. Mặc dù trong cái đó sự hiện diện của anh chị đồ vinh hạnh cho gia đình chúng tôi, nhưng mà mình đọc câu đó đừng hiểu lầm nha. Đi tới ăn không ta, ta sẽ nói sự có mặt của anh chị là một hao tốn cho gia đình chúng tôi. Mình hiểu như vậy đó. Có một ví dụ chuyện này, người Việt Nam mình hay xài cái chữ là tan khó đi đâu. Tan khó, quý vị có nghe từ đó không? Tan khó. Tại sao gọi là khó? Bởi vì ngày xưa một người con mà muốn để tang cho cha mẹ đó, trước khi để cái tang phải đi cắt tóc, đi cạo râu. Bởi vì sau khi mình nhận cái tang rồi thì phải thọ cái tang đó 3 năm, và trong 3 năm đó không cạo râu, không cắt tóc. Rồi cái người con đó phải đi ra mộ cất một cái chòi ở ngoài đó canh chừng mộ của cha mẹ trong nhà thiếu. Và ngày xưa đó nó không có quy định thời gian, cho nên ông ai biết bao nhiêu ngày.
Sau này Khổng Tử quy định 3 năm. Lý do ngủ ở ngoài mộ, chăm sóc mộ cho cha mẹ 3 năm là để đền ơn tam niên ngũ bộ, 9 tháng tu mang, 9 tháng mẹ mình mang mình trong bụng và 3 năm nuôi dưỡng, gọi là 9 tháng tu mang, 3 năm bầu nấm. Cho nên á, để tang 3 năm rồi, và trong thời gian đó phải ngủ ở ngoài đó, không được cạo râu tóc. Rồi thậm chí để giữ ấm cho mộ, người con thường hay đốt lửa kế bên, ý muốn nói là làm cho lòng đất được ấm, để cha mẹ ngủ ở dưới đó ấm cúng, mà không gọi là lòng đất lạnh. Như vậy quý vị thấy suốt thời gian đó không đi dự tiệc, không ăn mặc lè lè, không được mặc áo màu, không được đi ăn tiệc, không được làm những cái điều mà gọi là vui chơi, để gọi là đại tang, bởi vì mất cha mất mẹ. Khó không?
Khó.
Cho nên là tang khó. Bây giờ bạn bè mời mình tới đi ăn tiệc, từ chối, nói dạ xin phép, tôi đang thủ mộ cho cha mẹ, tôi không có đi được, bởi vì đi ăn bữa giỗ lỗ bữa càng, đi tới đó ăn một bữa tiệc, tôi thiếu đi cái bổn phận chăm sóc nhang đèn cho ba mẹ tôi mỗi ngày. Cho nên người ta từ chối mình, người ta không đi, chứ không phải là mình cử người ta. Nhưng mà lâu ngày nó thành cái tục là ta có tang không cho ta tới nhà, đó là mình sai. Vì nó thành cái tục cho nên mình mới nghĩ là không cho người ta tới nhà. Chứ thật ra người ta có tang mình vẫn mời người ta tới, nhưng mà tại vì người ta không muốn đi, người ta không muốn đi, vì người ta đi như vậy người ta mất cái thời gian chăm sóc cha mẹ người ta, cho nên người ta từ chối mình, chứ không phải mình từ chối người ta. Nhưng mà lâu ngày cái mình thành cái thói quen đó, ai có tang được có tới nhà nghe không, rồi bắt phải xả. Nhưng mà cơ đại chúng, cái tang để trên đầu đó, nó chỉ là một biểu tượng nói lên sự mất mát, chứ còn cái tang mà xả rồi bộ tâm tang không có sao. Cho nên xả cái tướng bên ngoài, cái tâm tang vẫn còn. Sự mất cha mất mẹ là mãi mãi đối với mình rồi, còn cái hình thức để khăn tang đó chỉ là một biểu tượng thôi. Thì thưa Pháp Hòa kể như vậy á, để cho mình hiểu thêm một chút nguồn gốc của lễ cúng trong dân tộc Việt Nam mình, để mình có thấy rằng trong thế gian á, nó sanh ra các pháp gọi là gì, đối đãi. Tôi đám cưới tôi mời anh, rồi mai mốt anh đám cưới anh mời lại tôi. Có nhiều khi mình nói trời ơi, mình mời đám cưới người ta mà mời ta hoài mình cũng ngại, mỗi năm mời. Đôi khi mình thấy không thân mình nhắm mời, tại sao? Sợ ta nói không thân mình cũng mời. Mà thử bây giờ không mời cho nó đâu mời tôi đâu tôi đi mà mời là phải mời thiệt, chứ mời miệng cũng không đi nữa. Quý vị thấy đối đãi không? Đám cưới thì mời, đám tang thì chỉ thông báo thôi, không có ai thấy tôi xin long trọng thông báo má tôi mới mất sẽ tổ chức nhà hoàng này, kính mời quý vị tới thăm dự, không ai đăng báo gì đó. Đó là một hình thức thế gian đối đãi, thì cái đó gọi là thế gian hữu sanh diệt. Cho nên mình biết vậy đó, mình biết rõ là vậy đó, cho nên việc gì nó đến cái tâm mình sao bình thường, thế gian mà. Nói cho kinh Phật là như thị như thị, các pháp như vậy như vậy đó. Thậm chí ta khen mình đó, cũng như thị nó, tại sao ta khen mình làm đúng ý người ta, ta khen chưa chắc mình đã giỏi, nhưng mà tại có nhiều khi mình dở hết chứ thiệt hạ mà chỉ giỏi với người đó cái người khen mình. Có nhiều khi xin lỗi đại chúng, là nhiều khi mình danh dự của người khác mình xây qua cái trò ô, tôi danh dự dữ lắm đó, được này cái anh nghe trò cảm ơn nghe giỏi quá, tại sao cảm ơn giỏi quá vì nó làm cho mình. Mà trong cái đó ta phải phụ bao nhiêu người khác, phụ người ta phải buông bỏ bao nhiêu người khác làm lo cho mình. Cho nên cuối cùng cái thế gian này chúng ta sống cho mình nhiều lắm, chúng ta sống cho mình nhiều hơn cái thiên hạ. Thế mà cái gì mà mình ta khen mình là mình làm chết bỏ luôn. Cho nên cái gì mà nó đến đó, cái cách quán của mình là như thị như thị. Và cái thứ hai mình quán là gì, cuộc đời này á, cái gì nó lớn á tặng nó. Thí dụ như thế, trời ơi bữa nay nó giận tới chửi tôi quá trời, tạm thôi tại nó đang giận, mai nó hết giận nó nói khác. Có nhiều khi nó phục thiện, nó ăn năn, nó hối lỗi, nó thấy cái điều đó sai, nó tới xin lỗi mình cũng có nữa. Cho nên mình cứ giận lại, tại giận lại là mình tăng trưởng. Tại vì lúc này thường thường ở lời cái giận mình là do hiểu lầm, hiểu lầm mới giận chứ ai hiểu đúng mà giận đâu. Giận nhau mới đến lộ, tại hiểu lầm, lầm là cái lộ, mà lâm là phải gây lộn. Còn hãy hiểu đúng là đánh đúng, hiểu đúng là gây đúng. Mà nếu mà đã hiểu đúng thì làm gì có gây. Cho nên gây là phải lộn, có trúng đâu gây. Cho nên hai cái anh chàng mà làm toán, anh làm 2, 1 cộng 1 bằng 2, anh bạn, anh học trò thứ 2 cộng 1 bằng 3, cãi tróc lắm, đem vô mét của thầy. Ông thầy biểu cái anh mà làm toán trúng nằm lên trong đánh trận. Nó tức quá, nó say quá, nó thầy có cộng lộn không? Con làm toán trúng mà sao thầy đánh con? Ông nói thầy không phải đánh con cái chuyện trúng trận, mà con đánh cái tội con ngu, biết đúng mà những cái. Không biết con cộng một, cộng một mà nghe là con trúng, mà con dặn lên con cãi với thằng thằng sai. Đánh cái tội ngu. Có nhiều khi mình dẫn dẫn cân mình cãi xong mình sợ sẽ không vô mình cãi với anh chị đó. Có nhiều khi cuộc sống của mình là vậy, mình gây gỗ xong rồi mình dạ. Ví dụ như quý vị nhịn người lớn này, mình nhịn người lớn cái mình thấy nhịn người lớn có lỗ, nhịn người lớn không có lỗ, tại vì họ lớn. Mình giờ lớn gì, lớn tuổi. Có thể sự hiểu biết của người lớn chưa bằng, nhưng người lớn có kinh nghiệm. Cho hồi nhỏ đó, mình đi học với các vị nói là khi mình còn nhỏ đó, mình nghĩ là cha mẹ của mình. Nhưng mà khi lớn lên đó, mình mới nhận rằng cha mẹ hơn mình. Tại sao cha mẹ hơn không phải ở cái học, mà cha mẹ hơn ở cái gì? Ở cái kinh nghiệm. Còn mình nhỏ mình nói cha mẹ thua mình là tại mình đem học thức ra mình đấu với, mình so sánh kinh nghiệm. Mà ở đời cái học á, lúc nào cũng không bằng cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm nó mới nhiều. Tại sao? Thì kinh nghiệm xương máu. Kinh nghiệm là phải có xương máu trong đó. Nghĩa là đổ biết bao nhiêu, hư biết bao nhiêu, trật biết bao nhiêu, rồi mới có được. Cho nên á, một trong những cách đơn giản cuộc sống là gì biết không? Cái gì cũng cho đó là một bài học. Cái gì quý vị cũng nghĩ là một bài học hết á. Hồi nhỏ có bà nấu cơm, 7 tuổi đi chợ nấu cơm nha. Mẹ ở nhà dạy á, là khi con nấu cơm sôi á, là con lấy cái miếng vải mà để mình cầm cái nồi đó, cho đừng có ra, đừng có nó nóng đó, cầm để chắc cái nước cơm đó ra. Ở Việt Nam mà nghèo là canh của mình là cái chén nước cơm đó. Cái là nghèo là ăn cơm của mình không có canh, chắc cái nước cơm nó ra để làm canh lát nước cho nó dễ. Trời ơi, mình cứ lấy hai cái cái chỗ mình chọt vô cái quai này, mà hãy quẳng nó lên cái đầu là một sư lớn. Mọi quý vị có tưởng tượng được cái cách có mà làm không? Hai cái quai nồi cái đưa cái chiếc đũa vô quẩm nó vậy nè, nó ụp cái nồi xuống rồi. Và mỗi một lần nó ụp cơm vô cái lò vậy là dơ hết trơn rồi làm sao? Thế là bắt đầu lấy lửa, lấy nước xấu nguyên cái lò cho nó tắt lửa hết. Rồi mới hốt gạo ra rồi ngồi đãi cả buổi trời cho nó sạch trở lại. Mất thời gian không? Không có kinh nghiệm. Rồi lâu ngày thì mới có kinh nghiệm mình chắc cơm ra làm sao. Thật ra người ta dạy mình làm chuyện, mình kinh nghiệm làm chuyện. Mà kinh nghiệm lúc nào mình cũng hay hơn, bởi vì cái học chỉ là cái căn bản. Cho nên á, một thầy cô cũng vậy. Lúc mới vô trường mà cô mình học bài bản vậy. Nhưng mà nếu mình thật sự có hành những cái gì mình học á, mỗi một cái hành đó nó cho mình biết bao nhiêu kinh nghiệm sống, biết bao nhiêu kinh nghiệm trong sự tu tập. Trên ngày nay mà có bài dạy cho các chú đệ tử, đa phần một câu kinh trong đó có hòa phần lớn là dạy bằng kinh nghiệm, còn nương cái câu đó để có bài để mình nói. Nhưng mà đa số hòa nói là nói từ cái kinh nghiệm tu tập của mình, từ khi mình còn nhỏ sống trong đạo. Đi tu không có huynh đệ, không có một người huynh đệ nào tu tu. Lúc đó mới 15 tuổi thôi. Không huynh đệ cùng tu, không một thầy nào xung quanh mình để mà chỉ dẫn nhắc nhở cho mình. Còn thầy mình thì lâu lâu nhắc một vài câu, mà đa phần là tự tập tự học và tự mình ý thức cái việc mình cần làm. Lễ lớn tự soạn văn bản thông báo lễ Phật đản, soạn xong rồi trình lên cho thầy, con biết về được chưa? Chứ thầy cũng không có cần phải nói con đi soạn một cái văn bản thông báo, không có, tự mình hết. Soạn xong một cái văn bản rồi nó đưa trình lên thầy để thầy kiểm duyệt lại. Việc gì mình cũng tự lo trước hết, rồi chỉ cần trình qua thầy để thầy chứng minh cái là đi thôi. Cho nên kinh nghiệm gì? Thì một trong những cách mà chúng ta quán chiếu trong cuộc sống là gì? Đó là chúng ta luôn luôn quán chiếu cái khó khăn là một bài học, là một kinh nghiệm sống. Đa phần là mình dạy con mình là kinh nghiệm nhiều hơn là bài bản, tại vì mình học sao bằng nói. Tiếng Anh mình là quơ nhiều hơn nói mình. Là mình nói với con là mình nói toàn là những cái kinh nghiệm. Nhưng mà bây giờ Phong Hòa hỏi tụi quý vị chia sẻ với con, có bao giờ mà nó nhận hết những cái gì mình nói không? Nó chỉ nhận phần, nó đôi khi nó ngồi cho có ngồi, tại vì nó đầu nó nghĩ sao mình học cái bằng, lúc nào nó cũng lấy bài bản rồi nó so với cái học của mình. Nô mà nói vậy đúng, trường nói vậy nè, cô nói thế này nè. Cho nên ở đây ví dụ như mà ba mẹ mà nói, mẹ nói con không nghe mà đánh con nghe, mẹ đừng nói vậy nghe, cô kêu 911 á. Rồi nó điểm quyệt một cái là xong. Đó, thật sự là con cái là nó từ một cái thứ hai á, mình đừng có cầu cái gì cuộc đời mình phải hoàn hảo lắm, tại vì Phật đã nói với mình rồi, cuộc đời là tương đối. Hễ mình được cái này là phải mất cái khác. Có một ví dụ thôi, có thể hôm nay bạn quý vị mời quý vị đi chơi, con cái mình nó muốn mình đi đâu đó, cái mình mới nói thôi lâu lâu má mới được một bữa tu tập đi nghe pháp, thôi má đi đây, mình đi đây phải bụng kia chứ, có phải không? Pháp Hòa cũng vậy thôi, hễ mà sách vở đi hoài được cái chuyện về giao tiếp rồi kết duyên với Phật tử khắp nơi, nhưng mà bù lại là mình hụt đi cái phần chăm sóc trực tiếp đối với cái đạo tràng mình đang hướng. Nhưng mà nếu như mà cuộc đời này mình làm cái gì mình cũng muốn hoàn hảo hết á, là mình sẽ khổ và đời sống mình không bình an. Mình muốn bình an á, là mình làm hết lòng chứ không hết việc, và đồng thời không bao giờ hoàn hảo hết tất cả những gì. Pháp Hòa ví dụ hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với quý vị.
Pháp Hòa Thánh hết lòng của mình, nhưng mà cũng có thể một số nào đó không đồng tình. Bởi vì mình nói hết lòng, hoặc là đôi khi mình nói hết giờ chưa hết ý, và cái người kia cũng hiểu mình mà chưa hiểu hết ý, thì cũng có thể tạo ra hiểu lầm. Cho nên cuộc đời này mình không có thể hoàn hảo được. Cho nên á, định nghĩa chữ Phật, Phật có ba nghĩa: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác là tự mình giác ngộ, giác tha là giúp cho người khác giác ngộ, và cái hạnh nguyện giác ngộ người khác viên mãn. Thì mình đặt một câu hỏi, vậy thì Phật có viên mãn tự giác giác tha chưa, mà Phật nhập niết bàn? Chúng sanh mình còn mê mà chưa ai giác ngộ hết, mà sao Phật lại kêu phải được gọi là Phật là giác hạnh viên mãn?
Thì mình phải nhớ rằng mình chỉ có thể giác hạnh viên mãn với những người có duyên thôi. Còn người không có duyên sao giác hạnh họ viên mãn được? Ví dụ bây giờ người đó không thích đi chùa nghe pháp, làm sao có cơ hội nói gì với họ? Rồi thậm chí bây giờ mình lén mình bỏ lên YouTube mình bấm, họ bấm họ nghe, nhưng mà họ cứ bấm Paris by night rồi tình anh bán phiếu. Thì là họ đâu có bao giờ họ bấm vô những cái bài pháp gì đâu mà làm sao kết duyên nữa. Cho nên cũng mặc dù tự giác giác tha đầy dẫy ở trên YouTube, nhưng người không chịu nghe thì cũng không thể nào đủ duyên giác họ được. Vì vậy thì ở đây chúng ta phải trả lời: Phật là người giác hạnh viên mãn với những người đủ duyên giác họ. Mình cũng vậy nè, năm đứa con nha, mà có đứa mình nói một câu nó không nghe, còn có đứa mình nói đâu nghe đâu, có phải không? Rồi có những đứa nó nghe mình chuyện nó làm trật chính chuyện,
mà có những đứa nó nói mình nói gì nói mình im nó hoài, có những đứa mình mới vừa mở miệng là nó xịt mình rồi đó, có đó. Thì mình hiểu được như vậy thì mình thấy rằng cuộc đời này ngay cả con cái của mình cũng phải đủ duyên độ nó. Nhiều khi nói với mình không phải là thiện duyên, nói với mình là nghịch duyên. Nó đến đây nói với mình phải đối nghịch ở tư tưởng. Nhiều khi nó rất thương mình, nhưng mà hãy sáng lại nói với mình chừng hai ba câu thôi là mình với nó có chiến tranh. Nhưng mà mình biết trong lòng nó thương, và thậm chí mình cũng thương nó, nhưng mẹ con không cần, cha con không cần. Có những đứa con đó mình chỉ cần suy nghĩ mình sống và làm hiểu ý của mình luôn, nó lo hết cho mình luôn. Cái đứa con đó gọi là ưu sanh. Còn đứa con nào mà nói đâu nghe đó, biểu đi chùa à, biểu nó lại chúa, biểu nó làm gì làm đấy, là đứa con đó là tùy sanh. Ưu sanh là cái đứa ưu việt lắm, đặc biệt lắm, nói ít hiểu nhiều, và thậm chí mình chưa nói ra hiểu ý. Đứa con đó là ưu sanh. Còn đứa con mình nói nghe là mình là tùy sanh. Còn đứa nào nó lên với mình hẳn hồi là liệt sanh. Chữ liệt sanh nghĩa là chữ liệt này là dở, là hư kém. Cho nên duyên ở trong đời này á, không phải là không có, nhưng mà nhiều hay ít, thiện hay ác không, chứ đều có duyên. Quý vị ngồi đây, quý vị có thể nghe quý thầy nói đó là thiện duyên đó, còn nhiều người người ta không nghe được, người ta thấy cái này nó không có thích thú, nó chán lắm, lại chưa được, không phải không có duyên, chưa được duyên. Đến một ngày nào đó họ được duyên. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta làm chuyện gì á, làm hết lòng, làm hết tâm, nhưng mà đừng cầu hoàn hảo.
Quý vị nấu một món ăn rất là ngon, tuyệt chiêu của mình đó, vậy mà lâu lâu nấu thật lắm, nhưng có gì hoàn hảo đâu, không có hoàn hảo được đâu. Tụng chú đại bi là buộc như cháo, vậy mà có bữa sườn ngắt, tụng thật lắm. mới có Na La cẩn trì ta bà ha, mà nhảy là Na La cẩn trì bà Đà Ra dạ ta bà ha. Mặc dù chú đại bi dỗ ngực tôi một chú đại bi như cháu cũng không có cháu khe cái bộ. Cho nên á, ở trong cuộc sống của mình á, nó có hai cái việc mà mình quan tâm hồi nãy và thưa đại chúng. Tất cả những gì mình làm đều rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm đó. Tại sao mình làm cái này bữa nay nó về ngày mai làm khác. Thứ hai đó, mình muốn người ta đối xử với mình sao á, trước hết mình làm cái gì? Đối xử với người ta như vậy. Hồi xưa người ta dạy mình á, cái gì mình không muốn á, đừng làm cho người khác. Còn ngược lại, mình muốn người ta đối với mình sao á, thì mình phải đối trước với người ta. Vì cái gì mà đi trước á, luôn luôn nói theo lời là gì? Khôn. Đi trước là khôn, là nếu mà nói tiền bạc nó nói sao? Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Quý vị mà tới chỗ nào mà mình cần sự giúp đỡ của khác, có gói bánh, gói trà, bao lì xì, sẵn gì bữa nay tới đi biếu bát, biếu ăn, tròn lát nhở gì đó cũng làm. Đợi tới hết cuối cùng nó phải sao không? Để tôi coi nó làm ăn ra làm sao tôi mới cho. Mà nó trong hoài mà không đưa gì hết thì nó phải đối xử khác với mình rồi. Thành thử ra tự mình không được cái sự service và người đó hiểu lầm là mình sẽ không cho, cho nên người đó đối xử xấu cũng vậy với mình. Kể cả mang cái tư tưởng nghi ngờ cũng vui với nhau. Ở bên Ấn Độ á, chỗ Bồ Đề đạo tràng, chỗ cây Bồ Đề mà Đức Phật ngồi thiền thành đạo đó, có mấy cái anh mà ngồi quét lá chùa hướng á, mấy anh đó không phải Phật giáo hay Phật tử gì đó, ảnh chỉ là cái người dọn dẹp thôi. Có một buổi sáng nó không ngoài đi ra lễ Phật, mà cái cây Bồ Đề chỗ Phật ngồi á, đặc biệt là ít khi nào nó rụng lá lắm, mà khi nào nó rụng là đa phần nó rụng buổi sáng sớm, cái giác 4-5 giờ rụng một vài lá. Trời ơi, mình ra mình canh từng lá rơi vậy nha. Mà rơi ở trong góc không có hàng nào ba là nó rơi ngoài. Cái con bữa nọ không là đi vô lễ Phật, cái con cái anh đó, anh cầm chiếc lá trong tay, anh đâu có biết nói tiếng của Việt hay nói tiếng Anh, anh cứ chỉ ý đó là cây này tử, lá này tử cây đó đó, anh đưa cho mình. Mình tưởng đâu là ảnh thấy mình thành tâm lễ Phật, ảnh tưởng mình đây là rồi đi mỗi bước lại Phật lại, mỗi bước lại Phật lại, lại từ 4 giờ sáng lại tới 7 giờ sáng ảnh cứ đi tò theo mình vậy. Là một chuyện. Chuyện thứ hai, ảnh thấy đi sau mình hình như mình không phản ứng gì hết, đúng không? Ảnh cầm cái chổi ảnh đi trước, ảnh cầm cái chổi thì ảnh quét. Có quà lại nó đâu không hét, mình cứ khoát tay mình nó khỏi ảnh cứ hét gì đó. Quý vị ảnh chợ gì? Chợ đường lì xì. Mà mình đâu có biết, tại mình tưởng ảnh thánh thiện. Rồi cái thứ hai đó, mình nghĩ mình tu giỏi mật độ. Sao lại Phật quá, Phật cho cái lá mà Phật sai hộ pháp xuống hết đường cho mình. Tới hồi lại Phật xong hồi hướng mình đi, cho đi theo ra tới cửa luôn á. Lúc này anh chịu hết nổi rồi. Money, money. Rồi là cũng cái vụ mà Phật cái gì của Phật cũng độ á. Mình tưởng mình tu hành chân chánh rồi ra lại Phật rồi Phật độ nghe. Anh đi sao rồi cho lá rồi quét đường rồi. Con lần đã đi cũng có độ. Đi tới chỗ cái ngài vô não á. Quý vị biết ngài vô não là một trong những đệ tử của Phật á. Mà giờ do nghe lời xúi biểu của người ta mà đi giết, đi chặt một trăm cái bấm tay sâu lên thành sâu chuỗi đó. Sau này ngày được độ thì Thì khi mà ngày mất mình sẽ có làm cái tháp gần gần để tự ánh sáng. Thì thôi đó. Thầy mới vừa bước lên cái con cái ông cái độ đó, trời ơi, chắc ta cung kính mình, chứ mình tưởng đâu mình tu hành đạo mạo chắc có người tới đây. Trời ơi, lỡ rợt tay rợt chân trong rợt tông cung nó rợt tông cái mình tưởng mình tu thiệt tỏ hầu ngang tới hồi chắp tay xá ổng mình đi cổng đi theo cái cuối cùng ổng cũng ra giấu luôn. Giờ phải biết á, thế gian mà phải có đấu đạo, mình làm cái việc gì á mình muốn người ta tốt với mình, xin lỗi không phải mình mua chuộc ta, không phải vậy, nhưng mà ở đời có những cái việc, ví dụ mình muốn người ta nói lầm với mình thì phải nói lầm lấy với người ta. Có một cái lần đó đi trong một cái chuyến xe thì có một cái vị đó cũng coi như là cũng có cái, có cái mình gọi là sao, cũng có chức gì đó, thì đi lên xe kêu một cái cô đó đi xuống chỗ khác ngồi mà nói về này. Ê cái chị kia đi xuống dưới kia rồi, thì cái chị này cái ngồi liền chứ chém đi. Phong bà thấy bây giờ mà nếu mà về tình hình về hoài xe đâu đi, phong bà nói cô quan nghĩ cô xuống dưới đây cô ngồi nè, chỗ này cho mấy bác lớn tuổi nói như thầy đã có chuyện gì để nói.
Còn nếu vậy cô đi và cô cũng điện nguyện mình. Nhưng mà cô điện nguyện tốt, ý của nó là nếu nói chuyện như thầy thì cô đi bây giờ tôi đâu có cần. Cái sau cái gì kia đó, tôi sẽ về tôi quét má chị. Cái bà cái đó, ông khỏi lo, tôi có vợ trước. Tôi nhìn thấy không? Nhân thành thử là cái cách. Có một cái lần ở trong một cái khóa tu, mấy tu mấy đứa nhỏ lên con đứa mét hoài, trời ơi sáng tới tối mình dạy chưa tới đâu, mình dạy lên mét đứa này về đứa kia mình ghen. Cái mỗi lần nó mét chứ, cái mà dạy bọn lại đang làm đứa đó đâu đâu xong thì muốn chỉ cho nó làm sao, nó nói vậy nè, nè nó lớn lắm, nó lớn lắm, càng lớn lắm. Cái con còn chụp cái tay đó, con nhìn cái bàn tay con nè, có một ngón chĩa ra ngoài mà ba ngón chĩa lại. Quý vị hiểu mà nói khi con muốn chỉ ai là như vậy nè, nhưng mà con đừng có quên trong khi con như vậy là cũng có ba người khác chĩa là con. Nhân quả mà, mình đừng có nghĩ là mình là số một, cũng có ba cái một kia nó chĩa là gì. Chờ thôi à, chỉ cái đứa nhỏ nó ngang vậy cũng thường thường con nít á, mình thuyết mình lý thuyết nó không nhận ra, kiếm hình ảnh kiếm câu chuyện ngay giây phút đó nó nhận ra được. Thở khi mà con đưa một ngón tay con chỉ người khác đó là ba ngón khác chỉ rồi. Thì con đứa đó nó hoài khóa tù xong cái phát đứa xong chửi, cái nó về cái bà nó biết bà nó hết. Nó chẳng, chắc con không nhận được, con về ba con thấy này, ba con tự con. Ba nó bảo mày tu hả mày? Theo bà mày nói, con đừng có nói, con tu, con niệm Phật gì hết á. Ba con hỏi sư phụ đây làm gì, con nói ba biết không? Mỗi lần muốn cung tay con đánh ai á, con nhìn sâu chuỗi là ông được rút lại. Cho nên sâu chuỗi này nhắc con hiền quá. Giờ có dự bị đeo chuỗi ra phong trào, áo tím, chuỗi tím. Áo đỏ, chuỗi đỏ. Áo xanh, chuỗi xanh. Hôm nay đeo sông này, mai đeo sông kia. Rồi có nhiều khi đeo giữa không sau, hai bên hai sau. Họ có niềm thật không? À, đeo phong trào thôi. Thôi thì bây giờ mình đeo phong trào cũng được. Nhưng mà nhớ là hãy khi mình muốn làm cái gì sai mà đưa cái tay mình lên làm là thấy sâu chuỗi này, dù mình không niệm Phật, nhưng mà cái giây phút mình nhận ra, cái giây phút mình nhận ra đây là chuỗi Phật, mình đeo chuỗi Phật không thể làm gì khác đấm ta được, rút cái tay lại. Thời hồi nãy giờ mình vừa gung cái tay vậy nè, đây là cái gì, cái chuẩn gì đó ha,
thì mình rút lại hàn long thập bát trưởng. Ta này đã thương quyền, đã thương quyền nhưng mà đánh không bằng hàn long thập bát trưởng. Thứ chữ niệm Phật là gì? Niệm Phật là nhớ Phật, chứ không phải miệng lâm râm niệm cả ngày khi niệm Phật. Cái đó cũng đúng nhưng mà chưa đúng nghĩa, chưa đủ nghĩa. Niệm Phật là phải nhớ Phật, chữ niệm là nhớ sao? Ví dụ như mình mua một cái món quà mình tặng, mình nói tôi tặng anh để kỷ niệm, để anh giữ cái này, còn mỗi lần anh thấy cái này anh nhớ tới tôi, đây là món quà tôi tặng. Mình thấy một cái gì mình lưu trong lòng gọi là hoài niệm. Hoài niệm tức là mình lưu cái đó để mình nhớ. Kỷ niệm, hoài niệm, chụp một tấm hình để vô luôn là lưu niệm. Lưu cái sự mỗi lần nhìn cái hình, ồ tôi nhớ là hình này tôi chụp ở đâu, năm nào, lưu niệm. Hoài lưu niệm, giữ cái kỷ niệm, nhớ hoài và hoài niệm. Vậy thì chứng niệm là nhớ, niệm Phật là nhớ Phật. Cho nên ta nói niệm kinh là nhớ kinh, kinh là tụng, là đọc, chú là mình trì, Phật là mình niệm. Trì chú, tụng kinh, đọc kinh, niệm Phật. Trì là giữ, giữ câu chú liên tục. Ví dụ là tụng câu cuối của chú chủ đề, tụng nguyên bài chú trước. Kể thủ nguy tô tất đế, đầu nguyện lãnh lễ thất công chi, ngã kiên sư tán đại chủ đề, như nguyện từ bi tự do hộ. Nam tất ta nắm tâm người tâm người đại vô chi nắm tâm việt tha, chứ lại chú lệ chủ đề ta bà ha. Xong rồi lấy cái câu tâm chú của chú chủ đề là câu cuối lớp đọc. Anh chú lệ chú lệ chú lệ ta bà, chú lệ chú lệ chú lệ ta bà, chú lệ chú lệ chú lệ ta bà ha, chú lệ chú lệ chú lệ ta. Một ngày trì 10 sau, 20 sau, thậm chí đi đứng nằm ngồi trì cái câu đó gọi là trì chú. Giữ cái câu. Còn khi mình niệm Phật đó là mình tưởng nhớ Phật, mình niệm danh hiệu Phật. Không có thuộc kinh, mở kinh ra, đọc kinh. Kinh giờ đọc xong thuộc rồi, chỉ cần chắp tơ lên, thầy hãy xuống câu nào mình tốn theo là tụng kinh. Tụng là khi mình thuộc là mình tụng. Không thuộc mở ra là đọc. Mình lâm râm mình niệm là trì. Cho nên chú là mình trì, Phật thì mình niệm, kinh thì mình đọc. Chứ mình niệm Phật đó là mình nhớ Phật. Còn bây giờ quý vị không niệm Phật mà mỗi khi mình làm một cái việc gì sai mình nhớ Phật là tự nhiên giúp mình. Bây giờ nhớ Pháp là niệm Pháp. Ví dụ có Phật có làm bài kệ: ai nói mình hay dở, ta khoan hải trách hờn, khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Nếu mình thuộc được cái câu đó, mình để lòng, mai mốt chuyện gì đến mình nhớ câu: ai nói mình hay dở, ta khoan vội trách hờn, khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Niệm Phật. Sáng hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng và có buổi nói chuyện này, Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng cái ý nghĩa của sự tu học trong đời sống của thế gian. Để nhận chân được các pháp, trước hết mình hiểu thế gian. Hồi nãy Pháp Hòa thưa thế gian là gì, đại chúng nhớ ra: hữu sanh diệt, khả phá hoại. Và thậm chí ẩn chân đi, nó có rất nhiều những cái điều hay nó ẩn tàng trong đó. Do mình không thấy cho nên mình vô minh, mình hành xử. Một khi mình hiểu ra được rồi là tất cả đều là bài học của kinh nghiệm, của sự sống. Cái thứ hai là mình nhìn tất cả mọi sự việc đều là những cái kinh nghiệm mình rút ra được, những cái bài học của cuộc sống. Kế đến, là mình làm việc không cầu hoàn cảnh, và mình làm hết lòng của mình, tập trung vào những cái việc gì mình cần làm. Thí dụ một người xuất gia, bổn phận của người xuất gia, nói theo cái từ mà cho nó hay chút là trên cầu Phật đạo, dưới cứu chúng sanh. Còn nói đơn giản hơn, bổn phận của người xuất gia là làm một cái công việc hàng ngày, đó là khai thị chúng sanh. Khai là mở, thị là chỉ. Mình phải có bổn phận khai mở chỉ bài cho chúng sanh hiểu được các phương pháp tu hành. Người ta có thể làm điều mê tín, nhưng nếu với cái cách khai thị của mình, họ không còn mê tín. Nhiều người á, để tang mẹ vừa xong, ba vừa xong là muốn xả tang liền. Pháp Hòa đồng ý, nhưng mà sau đó Hòa nói: quý vị muốn thì tôi xả cho, Pháp Hòa xả cho, nhưng mà xin thưa không cần thiết đâu.
Vì cái tang là cái sự biểu lộ thôi. Nếu tôi mới đi về Mỹ, dạ không sao, quý vị cứ về để tang ra. Thí dụ bạn mình tới nhà chơi, mình đưa bạn mình ra tới cửa, mà bạn mình vừa ra khỏi cửa mình quay lưng vô, mình đóng cửa cái rầm lên, bạn mình nghĩ sao? Chắc nãy giờ ở trong tôi về lắm mà nó nói. Cái cách lịch sự là mình đứng ngay cửa chờ bạn ra xe đóng cửa, và thậm chí ta đi rồi mình cứ đi vô, có phải không? Người ta mới vừa ăn xong cơm mà đứng dậy dọn chén liền, có sao được? Cho nên ăn cơm rồi cái bài chè, bài bánh ra để chi? Để gọi là giữ khách, để gọi là giữ khách, hiếu khách và đãi đánh ngọt.
Anh đến với tôi ăn bữa ăn, sau khi ăn rồi tôi đãi anh miếng bánh ngọt, mình gặp nhau vui vẻ đi về ngọt ngào. Tôi có ý trong đó hết, vừa ăn xong cái đứng dậy đi về, thì tự nhiên khách tức cũng thấy kỳ, trời ta mời vừa ăn xong đi về, mà người chủ cũng không thấy được là người ta khách vừa ăn đứng dậy dọn chén. Thậm chí nhiều khi muốn dọn chén xin phép: quý vị dùng xong chưa, tôi xin rút cái chén, không dám nói dọn,
tôi xin rút cái chén này ra để cái chén chè vô cho quý vị dùng. Xài chữ dọn là ta nghĩ là mình muốn tiện lắm. Thì có bà nói ví dụ vậy xong phải không? Quý vị mình cha mẹ thương mình, lo cho mình, chờ cha mẹ mới bị chết để người ta chưa tắm. Có nhiều khi sáng liệm chiều xả rồi, bị gì đó ta làm không buổi đó. Thì có bà nói không sao hết, cha mẹ không buộc mình, nhưng mà tự mình thấy sao mình sống mà không ghét. Nếu mà nói ra tiếng xưa là đỏ, mình sống mà không ghét quá. Gì đâu mà mới vừa hạ nguyện cái lọt tan xuống, trời nhìn thấy nó, cái hình ảnh nó lạnh lùng. Nói xong rồi tôi giải thích rồi đó. Giờ nếu quý vị muốn xả tôi xả, dạ thôi nếu thầy nói vậy thôi con để. Bổn phận của mình cứ làm việc đó, ai muốn xả mình xả, nhưng mà trước khi xả ta có ai mời nó quà ra cũng tiệm mình cũng đi nữa, tiệm làm leo, tiệm làm tóc, tiệm nào cũng đi nữa. Nhưng mà cái cúng của bà có ý hả? Trước khi có quà cúng xong, sau khi cúng xong rồi, nói hôm nay quý thầy có duyên được ra cúng cho quý vị trong một cửa hiệu tiệm. Mấy anh chị làm tóc, làm bóng là mấy anh chị muốn làm đẹp cho người khác, nghĩa là mấy anh chị đem hết cái khả năng làm đẹp của mình làm đẹp cho người khác, nghĩa là mình cũng sống đẹp dữ lắm, mình rất là creative, mình rất là sáng tạo, mình mới làm đẹp được cho người khác.
Thì hãy phát triển cái đẹp trong mình để mình làm đẹp cho người khác. Mình làm chủ á, tiệm á dễ lắm, nhưng mà làm chủ mình khó. ở trong này 10 người đóng vai nhân viên để hiển lộ cái chức làm chủ của mình. Vậy thì mình làm chủ, mình bắt nạt người ta không có giỏi làm chủ được cơn giận của mình hay không? Mình làm chủ tiệm mà mình không có ra rầy nhân viên, mà mình coi người làm giúp bạn bè với anh em trong nhà thì người ta mới hết lòng với mình. Làm chủ tiệm dễ, làm chủ nhà dễ, mà làm chủ bản thân khó. Thậm chí làm chủ chùa cũng dễ nữa, nhưng mà làm chủ cơn giận của mình khó lắm. Làm chủ sân si của mình khó lắm. Họ bảo tôi là trụ trì thì ta nói ai giận đâu. Quý vị để ý có phải không? Khi Pháp Hòa ra cúng vậy đó, cúng xong mà nói vậy rồi đó, thì Pháp Hòa xin lỗi là mình khai chưa, mình thị chưa?
Khai thị rồi.
Khai là mình mở, thị là mình chỉ. Quý anh chị mời Pháp Hòa ra khai trương, nghĩa là mình mở cái tiệm không? Khai trương thì chỉ một lần, khai tâm là việc làm là mỗi ngày. Mỗi ngày phải khai tâm mở trí. Tâm trí không mở là sống tối vui, mà sống tối vui là cảnh của địa ngục. Tâm trí mà mở ra là cảnh của thiên đường. Cho nên cho cõi trời á, một chư thiên mà sắp sửa hết phước và đọa đó, có năm cái tướng biểu lộ. Một, hoa trên đầu bị héo. Hoa là gì biết không? Trời làm gì mặt không có mùa xuân. Còn mình cười được lâu hết hả? Người nào mà bữa nào buồn quá hả? Hoa trên đầu chư thiên héo là một phước, một cái còn một cái biểu lộ chư thiên sắp hết phước. Thứ hai, tâm lý bồn chồn, không có yên, có không? Bữa nào mà mình người mình nghiệp chướng nó tới rồi, tâm không yên. Thứ ba, thường gặp ác mộng. Thứ tư, trong người rịn mồ hôi. Đừng nói chi khác, đi đường mà lạng cái tót một hơi một. Mấy cô Mỹ yếu ta lái mà lọt ra phương quê mà lái biết đường, mà trời ơi cũng quán cho mồ hôi mẹ mồ hôi con vậy xe. Có phải không? Quyến thuộc xa lìa, những người xung quanh mình họ chán chán mình sao? Cho mình xấu làm sao mà mình đi đây người ta né chỗ khác, mình ngồi đây người ta sắp lối chỗ khác làm biết mình số 1. Để có ai dám vào gần nữa đâu, không bỏ. Quý vị hiểu ý mà nói, năm cái phước, xin lỗi, năm cái biểu tướng mà chư thiên hết phước. Hoa trên đầu héo, tâm lý mình bồn chồn, mồ hôi mình rịn ra, ngủ không ngon, người xung quanh xa lìa, đâu cần phải chờ. Nghiệm lại coi, thỉnh thoảng mình có năm cái tướng đó trong cuộc sống mình. Vậy là mình biết là mình chưa tiên rồi. Mình ở trển rồi. Ta cứ ngỡ trần xuống đây chơi một chốc, thế sao ta ở mãi tới bây giờ? Mình nghĩ trần gian là vui mà xuống chơi chút thôi, vậy mà nó lúc một ngày. Để đồng hồ 5 giờ dậy tụng kinh, nó reo xong cướp xuống không sao đâu. Mình ngồi mình nướng một chút, nằm nướng một chút, lát nó khét luôn. Tới hồi dịch mình dậy 9 giờ tới giờ sáng. Sáng tối trước khi đi ngủ, set up chuông mỏ kinh Lăng Nghiêm để sẵn, để sáng ngày thức dậy tụng kinh. Ai ngờ đâu đi mất tiền. Thôi thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một cái cách cho mình quán chiếu trong cuộc sống. Rồi mình thấy cuộc đời này nó vậy đó, nó tất cả nói chung lại là gì nè, sống cái bí quyết để mình sống đơn giản, không cần làm gì cầu kỳ. Mình muốn người ta đối xử mình sao hãy đối với người ta. Ví dụ như ta hỏi mình câu nhẹ nhàng rồi nên đáp lại nhẹ nhàng. mà cuộc sống này nó bị ví dụ bên ngoài. Ví dụ như người ta mới gặp mình, ủa à, chị mới mua cái đồng hồ này làm như con mình mà có vậy đó, có đâu có gì đâu, ta chỉ hỏi mình có cái đồng hồ đẹp, ta muốn hỏi một bộ chị, nhưng mà không biết mình nghĩ làm sao, mình lại nói một câu vậy cái thì ta bất hứng, ta không muốn tiếp tục nói chuyện với chúng mình. Có phải là chưa, mình là một dạng cái cõi trời, cái người thân xa lắm rồi, cái cách nói. Bà vợ đi làm mới về, ông chồng đi nước mà ông chồng cũng xanh lên minh hỏi như thế này là mà về mà không em, ông thử đi làm rồi biết xong hết ghen. Trời ơi, ở trên chùa nó như cái tổng đài vậy. Chuyện gì mấy ông cũng lên báo, chuyện gì mấy cô cũng lên hát. Nhưng mà thật sự ra mỗi lần nói vậy chi, không phải là Pháp Hòa làm bà tám. Nhưng mà các vị nói vậy xong Pháp Hòa cũng an ủi, thôi kệ đi anh, thông cảm, chắc là chị mệt. Đâu chắc chị mệt. Con bữa nọ bà vợ nấu ăn, chồng đứng phía sau, em bỏ miếng muối vô em, em bỏ miếng nước tương, em bỏ miếng này vô. Bà vợ có sùng thấy quá, chỗ tôi nấu ăn mà không có lượng sồn mày. Không, anh cũng muốn cho em hiểu, mỗi lần anh lái xe em cứ lãng nhãi hoài. Rồi hết buồn. Cái này tiếng Hán gọi là gì biết không?
Kỹ sở bất dụng và ưu tha nhân. Kỹ sở bất phục, kỹ sở bất dụng và ưng tha nhân. Cái gì mình không muốn đừng có làm cho người khác. Cho nên cái đó là đối trị một cái pháp. Mà những khi mình ví dụ trong cuộc sống của mình gặp cái gì trở ngại không, tôi thỉnh thoảng tôi cũng y chang vậy, tôi cũng thỉnh thoảng tôi y chang này, mà bữa nay tôi nói ai đó, những trường hợp tôi thì tôi nói ai, mà đa số là thấy người khác hoặc thấy mình. Mà cái cách đơn giản cho mình vượt tất cả những khó khăn là khi chuyện gì đã đến trước khi chết thì ta nhìn lại mình có vậy y thở thở quá. Cho nên á, muốn thương người ta thì phải nghĩ người ta là mình, muốn tha thứ cho người ta phải nghĩ mình là người ta. Rốt cuộc vì ai, vì mình hả? Chúng ta chung
em là được chúng cha nuôi và con vẫn là thành tòa tha phật tử chúng con vô cùng cảm nhiều sự giảng dạy của thầy và bài pháp thực tế của thầy đã giúp chúng con vẫn có mang thêm tầm nhìn của mình về cuộc sống này. Và chúng con nguyện xin áp dụng những lời dạy của thầy và lời sống để hầu từ cuộc sống của con được an vui và thông thương.
Vâng, quý vị xả chân cái đã rồi mình nghe thông báo là đúng vậy mình hồi hướng nha.
Dạ, như Phật trong lúc quý Phật tử xả chân để thư giãn thì theo như ban tổ chức yêu cầu cô thông báo đây có một cái điều có hơn 1,400 văn giảng của thầy đi trước chuyến này nằm trong đây, và một tượng Phật có cái logo của thị viện Trúc Long. Nếu quý Phật tử có muốn thỉnh thì xin quý Phật tử trở ra bên ngoài hay thỉnh bên đó. Và bây giờ con mời thầy.
Đây chúng là chúng ta có quà sinh ra thông báo như vậy nè. Hôm nay mình có một ngày rất là ít thời gian, cho nên đó mình có quà sẵn sàng chụp hình với đại chúng. Mình sẽ tìm một địa điểm nào thuận lợi và chỉ cần hợp tác là ai chụp đứng bên phải cầm máy chụp hình sẵn đưa cho mấy anh ở trước chụp cho mình, xong rồi qua tay trái nhận lời phone xếp hàng thứ tự đứng 5 tiếng đồng hồ cũng được.